Rồi để thầy mở mấy cái máy này lên. Tôi xin cáo lỗi cùng quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống internet để nghe pháp bữa nay, vì chúng tôi đang bàn luận về vấn đề phòng giảng sanh của bên làng A Di Đà Thiên Tân và vấn đề chương trình thành lập làng Di Đà tại San Jose cho Phật tử dùng Bắc Cali, là những người đã có duyên với tôi từ những ngày đầu đồng cam cộng khổ. Và bây giờ chúng tôi xin trở lại vấn đề bài pháp. Thì bây giờ để tránh cái thời gian mất thì giờ không còn bao nhiêu, tôi trả lời các câu hỏi mà rất cần các pháp này chúng tôi vừa đưa đây. Kính bạch pháp sư, người Việt hải ngoại chúng ta và ngay cả trong nước, khi có thân nhân quá giảng vì hoàn cảnh và cũng vì ý nguyện của người quá cố nên hình hài thường được cho thiêu đốt, tro cốt được đem vào chùa thờ cúng khoảng 2-3 năm hoặc ngay sau khi thiêu, gia đình người quá cố xin làm lễ theo nghi thức tôn giáo rồi đem rải tro cốt ra biển. Con được biết ở Việt Nam hiện nay các nhà ngoại cảm họ tìm được hài cốt những người đã chết bị thất lạc hàng chục năm, có khi trên 50 năm. Những nhà ngoại cảm này liên lạc được với linh hồn người chết và được hướng dẫn đến nơi hài cốt họ đã được chôn và thất lạc. Thân nhân cũng không biết đâu mà tìm, đa số đã tìm được và tìm thấy nhờ những người chết đã liên lạc với các nhà ngoại cảm này. Còn thắc mắc hồn người chết nương tựa vào cốt mà tồn tại. Các chiến sĩ trận vong, nạn vong, biến cố 30/4/75 cũng trong trường hợp này họ không được giải thoát, họ phải giữ cốt của họ mãi sau, những người chôn ở nghĩa địa. Con có người quen đem cốt thân nhân thả ra biển, lúc lễ thả cho cốt xong tàu rời nơi lễ thì cái thuyền nhỏ đựng cho cốt trôi theo tàu một đoạn như quyến luyến không chịu rời hay là phản đối đây, rồi trôi vào một phương khác. Như vậy linh hồn người chết vẫn còn bám vào tro cốt, khi tro cốt chìm xuống biển thì linh hồn bám vào đâu hay cũng đi vào lòng biển mà tồn tại. Như vậy thì để tro cốt trong chùa mà thờ có tốt hơn không là rải ra biển, vì hồn người chết ở chùa còn có dịp để nghe kinh niệm Phật và tiếp tục tu hành. Trên bài của con hơi dài, kính mong pháp sư cho ý kiến. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì này có tâm pháp hồi này hay không?
Dạ có đang
rồi, được rồi, không sao. Cái vấn đề mà quý vị nói là những người chết trong cuộc chiến cuối cùng những ngày 30/4/1975 và chết ở trên những rừng núi, rồi phải nhờ những nhà ngoại cảm là những người mà phải nói rằng, phải nói là những người đó giống như là họ có một cái thần nhãn, họ có một cái năng khiếu đặc biệt mà họ có thể giao tiếp được với cái những người chết và họ tìm ra những cái thi hài, kể cả những bộ đội của cộng sản cũng nhờ cái đó, và những người mà chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng nhờ những nhà ngoại cảm tìm. Mà bây giờ ở Việt Nam cái vấn đề này rất là thịnh hành, thì như vậy cái câu hỏi của người này, không lẽ mấy chục năm rồi cái người chết đó vẫn bám vào cái tro cốt hay sao? Đó là vấn đề số 1. Tiếp này thứ hai là sau khi chết rồi đến đặt ở chùa cái cốt của mình trong khu cốt 3-4 năm rồi chùa là tổ chức đi rải cho biển, thì khi đi rải ra thì có những cái trường hợp là cái lung linh họ đi theo cái tàu và họ lưu liếc, như vậy là chứng tỏ là họ chỉ còn bám vào cái khu cốt hay sao? Thì bây giờ có cách nào để thầy giải quyết vấn đề này? Thứ nhất là không nên rải cho cốt mà để mãi trong chùa, để hoài trong đó thì nó được cái lợi gì và nó hại gì? Cái thứ hai là như vậy làm sao để mà giải quyết? Nếu mà rải ra thì người ta không có chỗ nương tựa, mà để hoài trong chùa thì nó có lợi gì? Hay là con cháu tới đời quý vị thì còn ghé thăm, chắc gì tới đời cháu nội cháu ngoại quý vị nó còn ghé thăm cũng tốt không? Có phải không quý vị? Đó là cái mà băn khoăn của tất cả cái người Phật tử thị nạn chúng ta. Bây giờ thầy nêu rõ vấn đề. Thí dụ một cái người đến Việt Nam Cộng Hòa, anh ta sinh năm 1950 tới năm 1975 là anh được bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Anh là một thiếu úy ra trường của Thủ Đức. Anh chết vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam, mà anh đó thọ mạng của anh là 90 tuổi mới chết. Nhưng mà chết trong cuộc chiến là chết gì? Trong kinh Nguyện Sư là chết hoạn tử, phải không? Chưa tới số mà chết. Thì anh đó chưa có đủ tội để mà đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà không đủ phước để đi làm người, và chưa đủ phước để mà lên các cõi trời, thì anh đó sẽ cái thần thức lơ dơ lặng giả chẳng đi đâu. ăn đó những người đứng chết thì họ còn chấp ngã không quý vị? Chấp lắm, họ quý theo cái thân, và do đó họ khó trụ trong cái xác chết chỗ nào họ ở chỗ đó, vì họ theo cái thân của họ mà. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái đôi dép của quý vị là cái vật ngoài thân nào quý vị? Để mà đó mà quý vị mất, quý vị còn tiếc nè, hả? Có những cái món đồ tôi đi sửa điện lạnh, tôi đi vô những cái gara tôi sửa, mà họ chắc chứa có nhiều người họ chắc mà đến nỗi mà không có chỗ đi mà họ không cho, có không? Cái nồi cơm điện hư rồi cũng giữ đó, cái quạt máy hư rồi cũng dùng đó, cái hít điện hư rồi cũng dùng đó, cái microwave hư rồi cũng dùng đó, cái tivi hư rồi cũng dùng đó, cái nồi son, cái nồi lũng, cái giá, cái cửa, cái là để đây cái đó chặt chỗ mà họ cũng giữ, thì đó là cái vật ngoài thân mà quý vị còn không muốn cho nữa, để chơi chặt ra ra chơi đậu xe hoài vậy. Nhưng mà cho anh tiếp thì cái thân này còn quý cỡ nào hả, phải không? Do đó họ bám theo cái đó, họ cho đó là thân của họ, họ bám vào đó là chi, họ cho đó là cái chỗ ở của họ. Thì ai đi ngang đó mà thắp nó ngang thì họ phù hộ, mà ai đi ngang mà coi như nó bị đàn họ bắt hầu vỡ, họ trở thành là một cái ông thần trụ vào đó để mà ban phước về giác quả. Thì ta kêu là mấy cái hôm trước cái trong kinh mà thiền sử có giảng là phá táo đỏ đó. Ông thiền sư ông đi ngang một cái làng, ông thấy bà con ngày nào cũng xúm nhau vô mà lại một cái miễu đó, thì ông chạy ra ông nhìn thấy ông không thờ cái ông Phật, cũng không thờ thần nào, dòng lui dòng tới hỏi mấy ông lại cái gì rồi vậy? Tôi lại cái ba cục gạch. Ủa ba cục gạch này có gì đâu? Nói ông táo này linh lắm đó, ai mà muốn làm ăn phát tài gì đó là lại ông mới đem mua con gà con heo cúng cái đó, rồi đầu heo đầu gà của tâm sơn là ông táo ông cho làm ăn cúng mánh rồi đó. Mà ai mà đi ngang ông cúng là ông phạt là làm ăn thất bại. Thì ông qua thượng ông vô ông vừa ông nói ủa chỉ là ba cái cục gạch thôi. Thì ông hỏi cái lý lịch này hồi xưa là sao, ông nói hồi xưa đầu tiên này không có cái miếu đâu, đầu tiên á là đây chỉ là một mảnh đất trống, rồi có ba triệu phu ông đi đóng tuổi rồi ông đi về bị mưa gió, rồi ông không có trở về nhà kịp, ông mới lộ ba cục đá, ông làm ra cái lò ma chinh á, rồi ông móc cái lỗ rồi ông để cái nồi cơm lên ông nấu ăn qua đêm, rồi ông ăn cái đó rồi tới cái bữa đó là ông nấu lần thành ra là cái biết là có cái trò, ông lượm ba cục gạch rồi ông lấy kiểu mình nấu Việt Nam mình á, lấy ba cục gạch rồi lấy cái nồi nấu, ông nấu ăn vậy xong rồi cái ông ba triệu phu đó sau ngày mai hết trận mưa là ông trở về nhà. Thì bữa đó có thằng ăn trộm nó ngồi đó là nó nói trời ơi bữa nay cái bếp ai có đây thì nó nấu ăn để chờ tối nó vô làm trộm, nó nói giá cái ông thằng bếp ông táo này ông linh thiêng cho tôi tối thay tôi đi ăn trộm tôi đầu lỗ phép tường cho nó trúng lắm. Tình cờ không biết là nhân viên trùng hợp hay sao là nó tự nhiên nó bữa đó nó đào trường phép chắc nó được mớ đồ ngon quá nó bán, thì chiều đó nó mua con gà cho nó trúng ông táo, rồi ngày sau nó cứ đồn ra đồn lại. Thì vô tình sao ở đó có một cái vị hồn ma đó, họ ở dương dân cho họ đói lâu ngày rồi, tự nhiên bây giờ có cái thằng đó lên đúng gà, thì bắt đầu á là cái vị thần nó gá chấp ba cái cục gạch đó là thân của mình, tự xưng mình là ông táo. Thành bắt đầu ở đó mà ai đi vô cúng gà thì ban phước cho, mà ai mà không cúng thì ban quả. Thành vô tình ông tạo vô số nghiệp. Thì cái ông thiền sư đó ông đứng đó ông nói chỉ là ba cái cục gạch, rồi tình cờ ba cái ông tiểu phu đi vô ông bắt lên ông nấu cơm, tình cờ có thằng ăn trộm ghé qua đó rồi nó giái lại giái bạ là có cái tinh thần rồi nó ngu ơi là ngu, không chịu đi cảnh sanh về mỗi người, không chịu về mỗi trời cái gì có phật, mà gái vào ba cục gạch này để cho đây là cái thân của mình rồi hả, ai mà khen cái ba cục gạch này á lại ba cục gạch thì ba phước, mà ai chê ba cục gạch này giáng quả tạo bao nhiêu nghiệp trước. Ông nói xong cái tự nhiên cái ba cục gạch đá nó bể trọi à, cái ông đi đâu bài ông bỏ đi, ông đi đoạn thì tự nhiên thấy có một cái ông thần mặc áo xanh và đến lễ ông, con nhờ hòa thượng khai thị mà con phá được cái kiếp đọ đài ở đây cả 10 năm lần là ông táo, phải không? Thầy nói tôi đâu có đội gì đâu, thì nãy hòa thượng nói con nhất định đúng thiệt, tình cờ con là một cái ông con ma, con chết rồi con nhập 49 ngày con chưa có chỗ đầu thai, con chết còn trẻ là con gái vào đây, tự nhiên thằng ăn trộm đem túng thì con từ đó con cứ ai mà túng con là con ban phước, mà ai không túng con nhắn quà. Thì quý vị có thấy rõ không? Thì như vậy cái người chết họ cũng vậy, họ bám vào cái thân họ còn kỹ hơn. Thì như vậy họ sống họ chết năm 1975, lúc đó họ sinh 1950, thí dụ họ mới 25 tuổi, thì mà bây giờ tính từ cuộc chiến Việt Nam tới bây giờ là ổng có bao nhiêu tuổi quý vị? Ổng có tới 60 hay nhiêu à, 60 mấy tuổi à, thì ổng phải giấc dưỡng như vậy cho tới năm 90 tuổi, còn 3 mấy năm nữa. Ổng làm cái loại kia là nhân và phi nhân. Trong Phật giảng hôm nay Như Lai thuyết pháp đây có 10.000 chư thiên cõi dục, 20.000 chư thiên cõi sắc, có vô lượng trời cõi Phật thiên, có 12.000 tỳ kheo, có 6.000 tỳ kheo ni, và có vô lượng nhân và phi nhân. Nhân là mình nè, phi nhân là cái loại đó, người mà mất thân người, ở cõi người, làm cô hồn chết dưỡng, thì cái loại đó đó, làm sao cho họ đây? Nếu mà quý vị muốn cho họ không còn bám vào cái con cốt đó nữa, nếu quý vị quyết định đi đại cốt, thì quý vị phải làm một cái trai đàn vĩnh tế, và rước tâm thanh tịnh, tụng kinh Địa Tạng, tụng trong 21 ngày, mỗi ngày tụng một quyển rõ ràng, và phóng sanh bố thí hồi hướng cho người đó. Thì khi người đó siêu rồi, họ có bám vào cái cốt đó nữa đâu. Còn nếu tự nhiên mà không làm siêu, rồi cái vị thầy mà làm cái chủ tế, cái đại tài đàn đó là không có đạo đức, không đủ sức để siêu cho ông, không là siêu đó, thì cái ông thầy đó là cái dòng nó cứ bám hoài đó, và nó sẽ không thích chúng ta đi đại cốt đâu. Thì bây giờ tóm lại, nếu đặt ở chùa thì chúng ta có lợi thế nào mà có hại thế nào? Nếu đặt hồn cốt ở chùa thì ân lít là một năm con cháu quý vị cũng phải đến đó vào ngày giỗ, phải không, để làm cái lễ cầu siêu cùng tụng kinh dựng lành. Thì nhân mình đặt cái cốt ở đó mà người chết có con cháu vào tụng kinh, thì do cái đó người chết được cái phước. Thứ hai là tết những con cháu cũng vào đó để mà thắp nhang lại Phật. Một lần đảnh lễ đến Địa Tạng Bồ Tát là cũng được trăm lần của trời rồi. Con cháu mình nếu không có đó nó đưa vô chùa, thì để càng lâu là cái người chết cũng có lợi, và cái người sống con cháu nó đến chùa để mà nó cũng được nghe kinh, nghe pháp, nó nghe kinh, thì đó là cái lợi của thầy. Nhưng mà thí dụ bây giờ thầy làm cái phòng giảng sanh ở bên làng Di Đà, và thầy phòng cái phòng thờ dông là ở trong đó kinh Địa Tạng, là thầy liên tục là làm sao là bắt buộc á, là mỗi một ngày phải có người ta tụng trong 6 thời ở làng Di Đà. Buổi sáng sớm 4 giờ tới 5 giờ thức chúng là lên đó để bắt đầu ngồi niệm Phật một tiếng. 5 giờ tới 6 giờ là tụng lăng nghiêm. 6 giờ tới 7 giờ bắt đầu làm kinh hành niệm Phật. 7 giờ tới 8 giờ thầy cho đi thọ trai. Tới 12 giờ là bắt đầu cái là cúng ngọ lên niệm Phật nữa. Rồi buổi chiều bắt đầu 4 giờ đến đống đèn kinh là bắt đầu thầy cho qua tháp Địa Tạng có một thời tụng kinh Địa Tạng, tụng luôn thượng trung hạ, tụng để hồi hướng cho những trong linh thời trong đó. Rồi buổi tối cũng cho tụng vô lượng thọ. Thì một ngày 6 thời là phải có một thời Địa Tạng trong cái tháp đó, thì làm sao người đó không được mà về gọi làm được cái gì hả, phải không? Quý vị thấy rõ không? Thì lời thời trong đó, dù cái người đó có đi giảng sanh, thì con cháu quý vị vẫn có cái lợi. Thành ra thầy nói rõ, nếu không biết cách làm cho cái người đó mà được giảng sanh, thì người đó không được giảng sanh rồi, thì chỉ còn có cái gian kinh A Di Đà vô lượng thọ chỉ giúp cho người đó còn sống tu tịnh độ giảng sanh, giúp cho người cần tiện nghiệp niệm Phật để mà giảng sanh lúc lâm chung. Nhưng mà khi quá thời gian đó rồi, khi đó rồi quý vị chỉ còn có dùng kinh Địa Tạng để mà cứu người đó thôi. Mà kinh Địa Tạng không có thể làm đưa lên chỗ cực lạc, mà chỉ đưa lên cõi trời và cõi người, quý vị nhớ rõ ha. Thì thầy khuyên nếu quý vị biết đúng chỗ mà cái chùa đó tu thanh tịnh, cái vị tâm niên đó biết mỗi ngày đều có thời kinh. Tôi biết có nhiều khi đó những cái tháp đó có khi cả năm không tụng thời kinh Địa Tạng cho người ta nữa đó quý vị. Thành ra bây giờ là mỗi một ngày phải có thời Địa Tạng trong cái tháp, tại vì tôi chia 6 thời này. Một thời lăng nghiêm, một thời tụng kinh A Di Đà, một thời tụng kinh vô lượng thọ, một thời để mà túng công phu ở buổi chiều, và chúng tôi tụng kinh Phong Sơn Thiết Tịnh, rồi một thời tụng kinh Địa Tạng, và cuối cùng là một thời cuối cùng là niệm Phật trước đi ngủ. Thì 6 thời tôi đã dành một thời cho người chết trong làng, làm sao không siêu được cái gì? Siêu không? Siêu. Thì đó là cái mà thầy nói là cái đường lối của thầy làm việc mà phải như vậy, phải lấy những cái gì mà kinh điển để lại. À, tại vì ngày đi vào trong nóng làm gì mà có khi mình dùng thí vô đó mà trong không tụng kinh không niệm Phật, cứ để cái máy niệm không à, cái máy niệm nó có tác dụng khi mà quý vị đến những cái phòng mà cũ quyền thất tổ, những nơi thờ mà đặt cái máy niệm Phật không, cái máy niệm nó tác dụng khi người đó còn thành thức cả, còn sống cả. Còn bây giờ hết cái chơi giảng sanh rồi là phải có cái người đứng ra có cái ban tụng kinh. Thành ra thầy từ nay là tôi đã làm như là tổ chức cúng dâng là phải tụng trong tháp Địa Tạng, chứ không có tụng trong cái chánh điện, tụng ngay trong tháp Địa Tạng. Thành ra cái tháp Địa Tạng nó phải có sở hen đồ được 100 người đứng để gia đình người ta vào, mà tụng như vậy là cầu siêu hết cho cái người đó. Chứ không phải khi mình cúng cho cái người mà có dỗ của đó kêu là chánh tiết và chánh cúng, còn cái người mà phụ là kêu là phụ tiết và phụ lễ, đều cúng cho họ hết, đều có cái mâm cúng cho người đó và một mâm cúng cho những người dân mà không có người cúng kế thừa con này. Thì đó là cái đường lối làm việc cho quý vị. Ở thành ra thầy phải tính là cho giảng sanh không được giảng sanh thì cũng phải về mỗi người mỗi trời để lưu tiếp, tức là phải có những cái đó để không cho quý vị vào được ác. Cái đó là cái mà thầy ráng hết sức để làm. Ở thầy cũng không có ai mà bài mà chính là kinh Phật bài thôi, phải không? Thì như vậy bữa nay đó là còn 10 phút cuối, thì câu hỏi này là thầy đề nghị cái trước tiên là phải làm cho cái người chết đó siêu đặc, rồi sau đó chúng ta mới đi trải cốt và không rải. Còn nếu mà không chúng ta rải tập bậy là họ quá họ hận đó. Phải làm cho họ siêu đó, làm cho họ không còn bám vào cái vấn đề cái hữu cốt nữa thì mới nên rải được. Còn nếu mình chưa biết chắc họ siêu thì không nên đi rải, mà nên để trong chùa nó có lợi hơn. Vì ít ra quý vị còn lui tới thăm viếng họ, ít ra họ còn nghe được những cái câu kinh tiếng kệ, ít ra con cháu quý vị còn có cái duyên đó để mình đến lại phần còn lại để cũng gieo duyên, nghe một lời kinh cũng gieo duyên. Đó là thầy giải thích cho cái vị mà đưa câu hỏi này, con xin hỏi cái gì? Chú Mận hỏi dùm sư phụ thông lai, con hay nằm chiêm bao thấy quan tài và người chết cứ mỗi tháng ít nhất một lần, vậy con có bị gì không, mong thầy khai thị. Nếu mà nói theo các điều giải mộng thế gian mà tôi méo mó nghề nghiệp mà tôi học về mà cái ma mà đốt ma giải mộng á, thấy quan tài là tốt, thấy phân là tốt, thấy nước là tốt ha. Nhưng mà quý vị nhớ khi nào quý vị nằm ngủ mà quý vị thấy té vô hồng cầu, nhân năm đó là làm ăn trúng bánh đó. Tôi nói thật đó, quý vị nhớ lại. Hoặc là đương nằm và thấy cái nhà nước cùng đi qua lúc lên là làm ăn rất tình dược, mà quý vị đang thấm đi qua dòng sông cạn khô là chết đó. Nhưng mà ở đây nếu nói về cái tinh thần Phật giáo, thường thường cái điểm mỏng mà thấy nước, thấy phân hay thấy quan tài chỉ là một đời thấy một lần hai lần thôi. Mà người này nằm thấy quan tài và người chết mỗi tháng một lần cho biết rằng trong dòng họ bà con đời này hoặc đời trước của cậu này hay Phật tử này, trong cái địa tạng nói biết cậu là người đang tu hay là ông hay bà gì đó là người đang tu tịnh độ, thành ra không biết nương nhờ phước lực vào ai để cứu thoát, nên mỗi tháng cái nhắc cho thấy quan tài là gì, nhắc đến bị chết, làm ơn tụng kinh địa tạng, in kinh ấn tống hồi hướng. Thì bây giờ người đó chỉ có thế này: đức trước tượng Địa Tạng Di Bồ Tát trước một phần, con tên gì đó, con xin nguyện tụng cái thời kinh địa tạng này hồi hướng cho cái vong linh mà báo cáo được cái báo mộng cho con ấy, thành thức người đó là bà con nhiều đời của con, nguyện cho người này được cái là thoát khỏi cái cảnh mà ở trong cái loài mà coi như là phi nhân đó, nhân phi nhân đó. Thì như vậy là sẽ khi tụng kinh nghe số đủ biết, bây giờ trong cái địa tạng nói đó, khi tụng hết nguyện 1, nguyện 2, nguyện 3 mà tụng trong 7 ngày, khi đủ số nghe đủ biết rồi họ được siêu thoát thì họ không còn về báo mộng nữa chứ có gì đâu. Đó là cái nhìn của thầy, tại mỗi tháng mỗi thấy quan tài thấy người chết, tức là cái người bà con nhiều đời của mình, hoặc là trong một đời này hay là trong nhiều đời, có phải trong kinh địa tạng không, họ về họ cầu cứu mình, thì không lẽ họ nói được, họ không nói chuyện với mình được, thì họ cho mình thấy cái quan tài để họ biết là đây là người chết về báo mộng, yêu cầu họ vẫn chưa siêu, hiểu chưa? Đó, cái điểm mỏng là như vậy. Cái gì? Kính bạch thầy, đây là câu hỏi cuối cùng. Kính bạch thầy, từ bi dặn cho con rõ, vì có người bạn hỏi mà con không biết trả lời liên quan đến pháp môn tịnh độ. Đức Phật dạy hãy tự đốt đuốc lên mà đi. Đức Phật không là người ban phước hay giáng quà cho ai. Vậy tại sao chúng ta phải nhờ tha lực Đức Phật A Di Đà? Như vậy có trái với cái lực nhân quả và lời Phật dạy hay không? Chỗ này quý vị lắng nghe. Bây giờ một người học sinh, du học sinh từ ở Việt Nam qua đây đi học, cái anh đó phải tự đi làm để đóng tiền trường, phải tự đi làm để đóng tiền coi như là tiền nhà, phải tự đi làm để mua bảo hiểm và đóng học phí. Thì là đó là tự cái bạn tự anh đến lo, anh đi dùng được sức của anh đi kiếm tiền. Nhưng mà có một người có phúc rất nhiều nhất ở Hoa Kỳ này, người đó là Bill Gates, người đó có một cái foundation, người đó có nói thế này: tất cả học sinh nào muốn được nhận tiền trợ giúp của tôi thì phải theo cái điều kiện sau đây. Thứ nhất phải là học sinh, nghĩa là sinh 4.0. Thứ hai là phải là không có bị phốt gì hết. Thứ ba là phải cái gì đó có chữ. Thì bây giờ Bill Gates làm như vậy thì học sinh kia được quyền để mà lấy tiền học không, được không?
Được.
Thì bây giờ cái học sinh là cái được có phúc rất nhiều không?
Nhiều.
Ngài mới nói thế này: các chúng sanh nào mà tôi có một tiến độ tin tưởng rằng vào cái 48 lời nguyện của ngài thì ngài sẽ cho những điều kiện thế này hãy làm hết, là phải cắt ái, phải đi giao, phải tính thành viện, phải niệm phật, phải pháp bồ đề tâm ha, phải được có cái tiền cần đốt, phải niệm phật chuyên chứng, và phải tin sâu hành thiết hành chuyên thì như vậy được không? Cái mà đi là có chạy được không? Đâu có sai được kết quả đâu, phải không quý vị? Bây giờ trở lại cái vấn đề này, tôi nói một cái câu mà rất là quan trọng trong cái buổi tối ngày hôm nay, mà đây là phần cuối cùng và được từ sau này nói ở trong một pháp hội Việt Nam thì được phóng lên online, là không có cực lạc, là cực lạc tại đây và Đức Phật Thích Ca tu thiền đại đạt tới cái cảnh giới là niết bàn. Thì như vậy chúng ta đời này cũng phải tu để thiền. Tôi nói như vậy chúng ta phải nhớ kỹ, thiền tâm cũng do Phật thuyết, mà tịnh độ tâm cũng do Phật thuyết, kinh Pháp Hoa là do ngài nào dịch, ngài Cung Văn thập dịch cũng do Phật thuyết, mà bộ nghĩa vụ tịnh độ ngũ kinh cũng do Phật thuyết và các vị tổ luôn liền. Mà cái hiện tượng giảng sanh rất là nhiều, mà nếu mà Hòa Thượng Thiền Thông nói như vậy là Hòa Thượng Thiền Thông đã không tin là Đức Phật Thích Ca rồi. Vì trong kinh Đức Phật có nói là mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, ha, núi tu di có thể sụp xuống, nhưng mà lời Thuyết Phật nói ra không bao giờ hư vọng. Có cái câu đó không, phải không? Cái đầu tiên là không có tắt gì hết. Cái hàng Bồ Tát mà Đức Phật nói nhiều khi còn không tin vào cái pháp môn này để mất thiệt thòi, có không? Để rồi mất cái thiệt thòi nó kêu lên họ thì Hòa Thượng Thiền Thông chỉ là một ông phàm tăng ở chỗ này thì làm sao mà tắt được. Ông nói vậy, tôi giải thuyết luôn cả cái vấn đề mà ông nói là không có thành trung tâm. Đức Phật nói khi một người nằm thai phải có ba điều kiện: tin cha, quyết mẹ và một thân trung ấm trong thời gian 49 ngày đi tìm nhân viên cha mẹ để nhập vô. Và khi cha mẹ làm việc dâm dục thì có lửa dục sạc lên, thân trung ấm nào có chiên chứ cặp vợ chồng đó thì sẽ thấy lửa dục hiện lên và người thân trung ấm nó bay lại. Nếu là con trai thì khởi cái niệm thương mẹ ghét cha, nếu là con gái sẽ khởi cái niệm thương cha ghét mẹ, niệm thương ghét vừa khởi lên, niệm dâm dục vừa khởi lên thì nằm vào hai giờ bắt đầu chịu cái cảnh là ham thương người. Thì mọi người thì thông nói thằng đó không có đúng, thằng đó không có. Bây giờ mấy cái ông mà nhà khoa học ông dùng tinh trùng của người cha cái đứa người mẹ ông bỏ vào ông nghiệm rồi ông cô và đang tiếp nhau thì cũng được không? Được, đâu có cần sử dụng đâu, hả? Vậy sao cuộc thai thì tự nhiên cũng có được cần thân trung lắm. Tức là mọi người thì thông nói không thân trung lắm, vậy tôi nói là gì tôi? Bây giờ đi dự biên á, họ nói những người nào đó từng đi dự biên mà đóng chút chui chút tưởng đôi tay thôi, đi dự biên rồi quý vị người ta xuống là những người đóng già đóng tiền để đi dự biên vào những thập niên sau 75 cho tới năm 1997 là đóng cửa, đóng cửa, thấy không? Tới tăng chức thì chúng ta những người mà chú ý dự biên là coi như là có tác ý nghĩa dự biên. Chúng ta muốn dự biên, chúng ta đóng tàu thì chúng ta có tổ chức đem lương khô và tốt tết cho ăn đi. Còn tôi đang đi mất cũng cho trò tự nhiên đi xuống là ăn cái chân trò nó sạch tôi đi. Nó dùng tôi xuống, nó dùng tôi xuống cái hàng cầu với tàu thì tôi có tắt hay không? Tôi không có lý gì hết rồi á. Mà tôi có lý gì không? Dạ. Thì bây giờ cái loại mà nhập thai mà cái bình thường á là cái loại đó là đóng tiền, đóng vàng rồi đi để lại cho chủ tàu đi đi dựng biên. Cái loại đó là tác ý nghiệp. Còn tôi là vô ý nghiệp, tôi không có cái ý thức vô ý nghiệp. Tôi đi móc tuổi, tôi ngồi đó là tôi đang móc tuổi, tự nhiên nó vô dầu, nó thấy tôi, nó sợ nổ, nó đẩy tôi xuống tôi đi. Tôi cũng tới thì như vậy khi mà hai cái tinh cha với mẹ đó mà bỏ vào cái khổ nghiệp, phải không? Thì lúc đó có một cô hồn nào nó đến, mà cái người cô hồn này họ tu tịnh độ, họ đã giữ. Có một ông tăng nào đó, ông đã tu tịnh độ, nhưng mà ông tu là hè thật tôi vậy thương, ông kéo người ta này, ông thương tốt để về của thần. Nhưng mà ông cũng không có dân dụng để mà ông bị nghĩa là đọ xuống như là ông bị mang ăn già thôi, ông bị mang ăn trẻ kéo thì ông cũng không có đi đọ. Nhưng mà ông được làm thật người nhưng mà ông không có làm dân dụng. Tại là ông đi chơi lang thang, lúc đó tôi đang đi lang thang thì tự động tới đó là tôi bị vô chiến nghiệp. Thì hai cái người nó vừa bỏ vô tôi đứng đó thắc mắc tôi coi bỏ cái gì, tôi thắng vô tôi tò mò thì tự nhiên không vô là bỏ vô, tôi nhập vô là tôi bị đẩy xuống làm việc riêng thì tôi cũng nè. Hiểu chỗ này rồi không? Rồi đó, vậy là nói không? Cảm ơn quý vị.
Hay là Phật trước khi pháp hội viên mãn thì xin quý vị ta cho 20 thanh niên tình nguyện ở lại để chúng ta di dời những tượng Phật ra ngoài xe. Cái thứ hai nữa là con xin phép thầy có cần công bố số ủy cho tôi biết con số để tôi công bố.
Mời đi, tôi bị lại đi. Chào.
Điều thứ ba nữa là
còn hồi hướng cộng sản và quốc gia đều được rồi. mà quý vị hồi nữa kỳ này mới về cộng thương thương. Ngài Phật có 4 lần mà chỉ cho có chúng sanh có 1 lần mà mới ập được tới 3 lần.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Tôi là Thích Không Lai, gửi lời chào tạm biệt các vị Phật tử đang vào cái hệ thống podcast online và Yesin TV của chùa Tổng Viên để nghe pháp. Cái bài pháp này sẽ được các chú Bẩn và các ban mà phát hành băng dĩa cũng như là chú Vượng, cái người mà nguyện ngài Tam Tầm đi Tam Tầm đó, ngài đi sáu thời đều Tam Tầm, thì chú này chú sẽ làm dĩa mà tôi hy vọng là ngài đi sáu thời đều an lành để cho người ta nghe cho rõ ràng. Thì chú này sẽ đem cái băng gốc xuống nội trong tuần sau. Quý vị là chú Bẩn nhớ cái băng này, vì cái băng này là cái băng đầu tiên trong cuộc đời tôi mà tôi giảng về cái kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy không? Quý vị cho tôi cầm tay đi chứ. Và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu của ngày cuối tuần hôm nay, có nhiều trận football đánh rất là hấp dẫn mà đến đây để mà nghe thầy Không Lai nói chuyện đạo và chuyện đời. Vì đạo không có rời đời, nếu mà đạo mà rời đời thì Đức Phật không có xuất hiện trên cõi thế gian này. Do đó hy vọng chúng ta có nhân duyên sẽ trở lại đây có những pháp tu giống như vậy. Và cái duyên hy vọng của thầy là sẽ có tâm tình có điều tới trong năm 2011 chúng ta sẽ có một làng như đà giống như làng như đà Thiên Tân, để cho Phật tử thầy trò chúng ta có nơi tu học mà không cần phải muốn hội trường nữa. Rồi thầy dành thời gian để cho chú và bác chuẩn bị báo cáo.